Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì đáng lẽ giờ này là giờ thăm vắng, nhưng mà hồi trưa đó thầy có giảng cái bài pháp về nghiệp, hồi sáng chứ thầy có giảng bài pháp về nghiệp, nhưng mà thầy giảng tới một cái phần nữa, tức là phần cuối cùng á, làm thế nào để mà đối trị với nghiệp lực. Thì cái phần đó thì thầy giảng khoảng 15-20 phút nữa, nhưng mà thầy nói để dịp khác, nhưng mà nói đúng ra thì sợ mắc nợ quý vị sợ hứa với quý vị mai mốt định mắc nợ, cho nên thành ra chính chỗ đó mà thầy muốn giảng luôn chiều hôm nay. Thì sau khi thầy giảng khoảng 15-20 phút rồi đó, thì thầy sẽ dành cái giờ tham vấn, tức là tham vấn, nói tham vấn như vậy, nhưng mà thầy sẽ hỏi về quý vị về vấn đề cái cách tu, tức là quý vị nào mà chuyên tu về vấn đề tịnh độ, hoặc là vị nào tu về vấn đề thiền định, thì thầy hỏi lại về vấn đề cái cách tu của quý vị. Rồi có lẽ là thầy dành khoảng 50 phút như vậy đó, thì để thầy tìm hiểu và hướng dẫn cho quý vị cách mà quý vị tu niệm Phật ở nhà nơi như thế nào. Thì bây giờ hồi sáng thì nó còn cái mục cuối cùng, tức là về nghiệp, làm thế nào để chúng ta chuyển nghiệp trong đời này. Thì cái mục cuối cùng đó là làm thế nào để mà đối trị với nghiệp lực. Thì cái theo cái cách của Phật giáo của chúng ta, thì cái cách mà để đối trị với nghiệp lực thì nó bao gồm hai cái. Thì cái tu còn trong luân hồi và tu thoát luân hồi. Thì quý vị biết là luân hồi tức là sao? Tức là khi mà luân hồi là tức là cái dòng chứ gì? Tức là luân hồi tức là bao gồm sáu cõi. Thứ nhất là gì nè? Trời, người, Atula, ngạ quỷ, súc sanh. Phải không? Tức là sáu đó quý vị. Trời nè, thứ nhất là trời nè không? Thứ hai là Atula. Thứ ba là người. Thứ tư là ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục, tức là sáu cõi. Đó, thì chúng ta thật sự chúng ta vẫn còn luân hồi ở trong sáu cõi đó. Và chúng ta làm sao tu chúng ta thoát khỏi luân hồi, tức là chúng ta thoát khỏi luân hồi là chúng ta không còn ở trong cái sáu cõi đó nữa. Là quý vị hiểu không? Tức là nhưng mà ở trong cái luân hồi này đó là nó có cái là tu, tức là luân hồi, nhưng mà ba cõi có đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tức là cái cõi ác. Chúng ta làm sao tu để mà thoát ba cái cõi đó, và đồng thời chúng ta tu làm sao để sanh vô cái thứ nhất là con người, cảnh giới người, và lên nữa là cảnh giới trời. Nhưng mà Atula thì thật sự cái cảnh giới đó chúng ta không nên sanh cái cảnh giới đó. Là tại sao vậy? Tại vì Atula đó, cái phước nó rất là nhiều. Những chúng sanh mà sanh ở trong cõi Atula đó, cái phước đó bằng phước của trời, cái phước nó nhiều lắm. Không làm mà có ăn, phải không? Không làm mà ăn là cái cõi Atula, nhưng mà cái cõi đó săn dữ lắm. Cái cõi đó chúng sanh ở trong đó ăn ngày tối đi đánh lộn nhau không à? Đánh lộn, đánh chiến tranh, chặt tay chặt chân rồi với nhau không? Thì cái cõi Atula là vậy, cái cõi chiến tranh, nhưng mà cái phước nó rất là lớn. Đó, cho nên thành ra hai cõi mà chúng ta lên xuống, tức là cõi trời và cõi người. Vậy thôi. Đó, chúng ta tu làm sao còn luân hồi, làm sao luân hồi là luân hồi ở cõi trời và cõi người. Nhưng mà chúng ta đừng có luân hồi vô cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó, thầy nhắc lại. Thì muốn làm sao chúng ta, ví dụ như trong cái đời này, kiếp này chúng ta là con người, nhưng mà chúng ta mong đời sau có thể là chúng ta tái sanh làm con người nữa, hoặc là chúng ta không là con người thì chúng ta nhờ cái phước đó chúng ta sanh lên cảnh giới trời. Thì có một cách, tức là quý vị quy y đó, tức là quý vị quy y với Phật, Pháp và Hòa Tăng, tức là Tam Đạo. Và đồng thời quý Phật tử chúng ta giữ năm giới, tức là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm và không nói dối. Mà nếu quý Phật tử chúng ta giữ được những cái giới đó thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ trở lại cái kiếp làm người trở lại, và chúng ta không đọa vào ba cảnh giới dữ, thấy không? Mà nếu mà chúng ta tạo cái công đức nhiều hơn nữa, tức là chúng ta tu thập thiện đó quý vị, tức là có thể là quý vị tu thọ bát quan trai giới hôm nay, ha, hoặc là thập thiện. Thì cái đó là cái nhân, cái phước mà để cho quý vị sanh lên cảnh giới của phụ trời. Thì vào thời Phật đó quý vị, ở trong kinh Pháp Hoa đó có một cái, có ở trong kinh, ở trong kinh Pháp Cú, quên, ở trong Pháp Cú có một cái đoạn đó, thì có khi mà Đức Phật đang thuyết pháp, khi mà Đức Phật thuyết pháp thì tứ chúng đang ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp á, thì từ ở cung trời á có những vị trời, có những vị thiên hiện xuống, mà những cái vị này cái hào quang sáng rực, tức là hào quang mà tướng rất là đẹp đẽ mà rất là tốt, mà hiện xuống để mà nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì trong lúc đó thì ngài A Nan á mới bạch Thế Tôn, và bạch Thế Tôn các ngài, các vị đó từ đâu đến, thì Đức Phật mới nói là các vị đó từ cái cảnh giới trời, các ngài, các vị đã xuống đây để mà nghe Như Lai thuyết pháp. Thì ngài A Nan mới hỏi rằng là các vị đó gieo cái nhân gì mà được cái phước tướng tốt như vậy, mà được cái hào quang nó sáng rực như vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng là những cái vị đó là trước đây cũng là con người, cũng là ở thành Ca Tỳ La Vệ đây, nhưng mà con người rất là bình thường, chứ không cần phải là những người đó là giàu có hoặc là giai cấp, những người mà trong giai cấp hoàng tộc hoặc là giai cấp cao mới được sanh lên cõi trời. Thì những người đó là những người trong giai cấp thấp thôi, trong giai cấp mà ở Ấn Độ gọi là hạ tiện đó. Nhưng mà những người đó làm những cái công việc rất là bình thường. Thì ngài đang hỏi bạch Thế Tôn là công việc đó là công việc gì, thì Đức Phật mới nói những công việc giống như đi quét đường, đi quét đường hoặc đi làm cầu, hoặc đi làm những cái công việc gì mà gọi là cái thế gian này đó nó kỵ hiềm. Nó nói rằng ở Ấn Độ nói rằng là những công việc đó là những công việc thấp, mà nhờ cái công đức như vậy sau khi cái vị đó chết đi, vị đó sanh lên cảnh giới phàm thiên. Thì ngài A Nan mới bạch Thế Tôn như vậy á, là sanh lên cảnh giới trời sao mà dễ quá, quá dễ đi. Nếu mà làm cái công đức như vậy, quý vị nghĩ lại coi, theo như cái truyền thống ở phương Đông mình á, ông bà mình nói thì sao, khi mình dạy á, mình con cháu đi á, nói à con đi ra đường, nếu mà con đi ngang qua đường con thấy một cái mảnh chai đó, con lấy cái tay con lượm cái mảnh chai đó con để ở trong cái lề đường, cái đó là cũng là cái làm phước. Nhưng mà khi mà con đi qua một cái đường, con thấy một cái bà già mà không thấy đường, thì con chịu khó con dẫn cái bà già đó đi qua đường, cái đó cũng là cái làm phước đó. Thì cái làm phước, thì chính cái vấn đề làm phước như vậy, đôi lúc nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cái đó cái phước á, cái việc làm đó chắc lẽ là nó không có công đức bao nhiêu, nhưng mà thật sự á, những cái việc làm đó mình thấy như vậy công đức nó rất là lớn đó. Cho nên quý vị thấy rằng á, Đức Phật Thế Tôn ngài không bỏ qua bất cứ một công việc gì, dù công việc đó nhỏ. Thầy nhớ không làm là ở trong kinh, là quý vị có biết rằng ngài A Na Luật không, ngài A Na Luật là một vị đại đệ tử, ngài là thiên nhãn thông đệ nhất đó. Nhưng mà ngài bị mù. Khi mà ngài chưa chứng A-la-hán á, là ngài bị mù, ngài không thấy đường. Mà quý vị biết rằng trong tăng chúng á, là mỗi vị tỳ kheo như vậy có ba y và một cái bát và một cái tọa cụ, một cái tọa cụ để ngồi á. Nhưng mà khi mà đắp y đó, cái y nó bị rách á, thì các vị tỳ kheo phải giá, tự mình giá cái y đó đó. Nhưng mà tất cả các vị tỳ kheo á thì không bị mù, nhưng mà ngài A Na Luật bị mù, đâu có thấy đường. Thì đã không thấy đường thì làm sao mà biết mà giá. Tại lúc đó là ngài A Na Luật chưa chứng được thiên nhãn thông đó, cho nên ngài A Luật không. Thì lúc đó ngài A Luật mới cầu cứu, mới nói là cái vị nào gần đây xin làm ơn làm phước giá dùm tôi cái y. Quý vị thấy rất là tội nghiệp. Thì lúc đó Đức Phật đang ngồi thiền, ngài đang ngồi thiền ở trong tịnh xá đó, thì ngài nghe ngài A Na Luật nói như vậy thì Đức Phật mới xả thiền không, ngài mới đi đến chỗ ngài A Luật. Rồi ngài lấy y của ngài A Na Luật á, ngài giá cho ngài A Na Luật. Nhưng mà lúc đó ngài cái tâm trạng ngài A Luật là sao, rất là sợ hãi, là nói ngài A Luật nói bạch Thế Tôn, con là đệ tử của Thế Tôn, những cái chuyện này không đáng để Thế Tôn làm, những chuyện này để cho nghĩa là những vị tỳ kheo khác làm, Thế Tôn là cái bậc mà đáng được tôn kính Thế Tôn. Thì Đức Phật mới nói như thế này, nhờ như vậy mà ta chứng được vả vô thượng bồ đề. Tức là những cái việc nhỏ nhặt mà Như Lai không bỏ qua, những việc gì Như Lai cũng có thể làm được hết. Thường thường là chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ làm phước chúng ta chỉ làm những cái việc lớn thôi, còn việc những việc nhỏ nhặt là chúng ta không bao giờ để ý đến. Đó là thường thường là như vậy. Cho nên thành ra bây giờ trở lại về vấn đề mà trong kinh Pháp Cú nói là ngài A Nan hỏi Đức Phật về các vị trời từ cung trời mà xuống hào quang sắc rực như vậy, thì Đức Phật mới trả lời ngài A Nan đó là những người khi mà còn ở cõi người đó, thì những vị đó đã làm phước, những cái phước mà gọi là mình nghĩ rất là nhỏ. Thì Ngài đang nói nếu mà như vậy thì sanh lên cảnh giới trời rất là dễ. Thì Đức Phật nói sanh lên cảnh giới trời cũng rất là dễ, nhưng mà nếu mà đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng dễ giống như được sanh lên cõi trời. Là quý vị hiểu được cái ý đó không? Tức là khi mà tâm chúng ta khởi cái tham sân si lên, mà chúng ta chủ quan, chúng ta không có ráng tu tập để mà ba cái nghiệp đó nó sanh khởi, thì ngay lập tức cái vô thường nó đến là chúng ta sanh vô ba cảnh giới dữ liền. Tức là cái nhân sân á là đưa chúng ta xuống địa ngục, cái nhân tham á là đưa chúng ta vào ngạ quỷ, còn cái nhân ích kỷ là đưa chúng ta vào bàn sanh. Là quý vị biết bàn sanh tức là cái cõi, mà cái cõi súc sanh đó quý vị đó. Thì khi mà chúng ta khởi ba cái niệm đó lên mà chúng ta không ráng tu á, mà khi mà vô thường nó đến bất chợt á, là chúng ta đọa vào ba cảnh giới đó liền. Quý vị thấy dễ không? Rất là dễ. Nhưng mà chúng ta nếu mà trong một cái niệm hoặc trong một cái sát na, nhưng mà khi mà chúng ta làm những cái việc thiện, lỡ có vô thường nó đến á, thì trong lúc đó chúng ta được sanh thiên liền. Đó là như vậy đó. Thì để thầy nói như vậy á, để cho tất cả quý Phật tử chúng ta chú ý, mà chúng ta ráng cố gắng chúng ta tu tập, ráng cố gắng chúng ta kiềm chế cái tâm chúng ta, đừng có để tham sân si nó phát khởi đó. Thì ở trong kinh, ở trong một cái bài kinh mà thầy không nhớ là cái kinh nào, cũng là cái kinh mà kinh Nam Bộ Nikaya đó, có dạy khi một người chúng ta làm thân người rất là khó, mà khi mà chúng ta làm thân người khó rồi, chúng ta gặp Phật pháp nó càng khó hơn. Gặp Phật pháp là hôm nay á, quý vị làm thân người, quý vị được tới đây để quý vị cùng bạn hữu, cùng thầy với nhau cũng dìu dắt quý vị cùng tu tập, rồi thầy nói pháp cho quý vị và cùng nhau tu tập, cùng nhau đem những cái lời dạy của Đức Phật mình chia sẻ để mà tu tiến tu trên cái con đường giải thoát. Cái đó là cái phước báo vô cùng. Nhưng mà nếu chúng ta không tu, chúng ta để mất cái thân người này á, nếu mà khi mà chúng ta đọ vào ba cảnh giới dữ á, mà nếu chúng ta muốn trở lại làm thân người á, nó còn khó hơn là cái con ruồi mù mà tìm cái bọng cây ở trên cái biển cả. Quý vị nhớ câu chuyện đó không? Tức là ở trên cái biển cả mênh mông như vậy, cái đại dương nó mênh mông như vậy, nhưng mà ở trên đại dương đó, nó chỉ có một cái bọng cây thôi. Mà cái con rùa mù ở dưới biển cả cứ 100 năm á, con rùa mù nó mới nổi lên một lần. Thì làm sao con rùa mù nó tìm được cái bọng cây để nó chung vô cái bọng cây? Thì ở trong kinh có nói á, cái người mà khi mà đọ rồi á, ba cảnh giới dữ rồi, muốn tìm cái bọng cây á, muốn làm thân người á, nó khó còn hơn là con rùa mù để tìm cái bọng cây. Quý vị thấy dễ sợ chưa? Cho nên không dễ. Là tại sao vậy? Quý vị cứ nghiệm tại đi. Khi một người đọ vô ngạ quỷ hoặc đọ vô địa ngục rồi á, nhưng mà cái người á, khi mà cái người đó khi tu hành là trở lại làm kiếp người, thì cái người đó đâu có được trọn vẹn quý vị. Cái trí tuệ đâu có được thông minh. Cái người mà ở dưới địa ngục xuống, trí tuệ đâu có thông minh. Đó rồi cũng bị què hoặc đó. Cho nên thành ra cũng đâu có đâu có cái mầm móng Phật pháp đâu. Cho nên cuối cùng rồi á, vì cái không có được trí tuệ thì cái vị đó lại tiếp tục để có tham sân si nó khởi, và khi tham sân si nó khởi thì người đó tiếp tục lại bị đọa tiếp, cứ lên xuống như vậy. Cho nên thành ra chúng ta là người Phật tử là chúng ta được cái may mắn, là được cái phước, tức là chúng ta được cái trí tuệ, mà chúng ta được thọ giới tam quy ngũ giới để chúng ta tu tập. Điều thầy thấy quý vị không có cái nhân duyên để xuất gia, nhưng mà xin thưa với quý vị, xuất gia không phải chuyện dễ, khó lắm. Quý vị phải có cái nhân duyên lắm, tại vì quý vị còn cái nghiệp cho nhiều, nhưng mà không hẳn là quý vị xuất gia mới gọi là tu. Quý vị ở tại gia quý vị cũng có tu. Xuất gia cái đó chẳng qua là một cái hình thức thôi, không? Hình thức, tại vì trong cái tứ chúng đồng tu là phải có, cái tứ chúng là phải có hàng xuất gia và hàng tại gia quý vị. Không. Nhưng mà hàng xuất gia là Như Lai Sứ, tức là cái người đại diện để mà đem cái giáo pháp để mà hướng dẫn cho tất cả quý vị tu. Nhưng mà quý vị làm tại gia thì quý vị cũng phải cố gắng tu. Quý vị nghĩ lại coi, quý vị quay lại, thì trong thời Phật đó, những người cư sĩ tại gia giống như Cấp Cô Độc, hoặc giống như là em ruột của Ngài Cấp Cô Độc, bà ta chứng được cái quả vị thứ ba là quý vị A-na-hàm, là một cư sĩ thôi mà có thể chứng được cái quả vị thứ ba, chứ không phải là người xuất gia. Chỉ có cư sĩ như quý vị là không được chứng cái quả vị thứ tư là A La Hán thôi, tại vì quý vị còn sống với chồng vợ với nhau thì quý vị không thể nào mà chứng được cái quả vị A La Hán được. Thì chỉ có người xuất gia mới chứng được cái quả vị A La Hán. Nhưng mà quý vị cư sĩ tại gia, nếu mà quý vị có tu trong đời này hoặc là những cái đời sau, thì quý vị cũng có thể chứng được từ quả thứ nhất cho đến quả thứ ba. À, còn quả thứ tư thì quý vị không tính. Cho nên vào thầy Phật á, những cư sĩ á, sao mà nghe, sau khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp rồi đó, chứng cái quả vị thứ nhất là rất là nhiều đó. Cho nên thành ra quý vị phải lưu ý, phải cố gắng tu tập đó. Thì cái vấn đề mà tu còn luân hồi, tức là làm sao chúng tôi tu, tức là chúng ta nghĩ rằng á, thoát khỏi cái cảnh giới này á, thoát khỏi cái sáu luật, cái sáu cõi này á, không phải dễ, rất là khó. Thì chúng ta làm sao chúng ta đi từng bước, từng bước, từng bước. Ví dụ bây giờ cái Phật tánh chúng ta vẫn có, chúng ta cái bản tánh chúng ta quý vị coi giống như một cái tấm gương như vậy đó, nhưng mà tấm gương của quý vị nó bị lu mờ đi. Nhưng mà mỗi kiếp như vậy quý vị lên, quý vị ráng cố gắng mà lao một chút, tức là quý vị ráng cố gắng mà tu một chút. Thật sự á, không phải thầy nói quý vị làm sao mà dẹp hết tham sân si, khó lắm, không phải dễ đâu. À, nó quy tế, nếu mà quý vị dẹp bên ngoài, hình thức bên ngoài, nhưng mà nó quy tế bên trong. Nhưng mà như vậy chúng ta phải tu, phải lao một chút làm thôi, cho đến khi mà chúng ta không còn tham sân si nữa. Nhưng mà khi mà quý vị không còn tham sân si nữa thì lúc đó là sao? Lúc đó tự động quý vị đi, quý vị không cầu mong lên cảnh giới tịnh độ, tự động đi. Chứ bây giờ quý vị ngồi đây quý vị mong sao cho tôi hết cái cảnh giới người rồi tôi sanh lên cảnh giới tịnh độ, cái đó là cái viễn vọng, cái đó mơ hồ. Thầy thấy có nhiều Phật tử nói lắm, có nhiều vị á, tu theo cái pháp môn tịnh độ, nghĩ thôi cái con chán thân người này quá thầy ơi, thôi con nghĩ rằng thôi kiếp sau con làm thân người đâu, kiếp sau con mong là lên cảnh giới tịnh độ A Di Đà, đâu có dễ đâu quý vị. Cảnh giới tịnh độ A Di Đà quý vị đọc lại trong kinh quý vị thấy là cái cảnh giới đó là không còn người ở trên đó, toàn là tu tập không à, cái tâm người ta không có còn tham sân si đó. Mà ví dụ bây giờ mình á, mình lên, mình dù cho mình lên cảnh giới ra đi, nhưng mà tâm mình tham sân si, mình lên mình sống với ai, ai ở trên đó, người ta ở trên đó, người ta toàn là cái tâm người ta là cái tâm là những cái người mà tâm tu không à, cái tham sân si người ta không có còn. Mà bây giờ mình lên đó, mình không có dẹp được cái bản ngã, chúng ta không có dẹp được tham sân si, làm sao mình lên đó mình sống, rất là khó. Cho nên thành ra thầy nghĩ cái cảnh giới mà chúng ta dễ tu nhất là cảnh giới người. Có thể là chúng ta đọa cũng dễ, mà chúng ta được lên những cảnh giới khác cũng là cảnh giới này. Cho nên cái điều mà tương lai chúng ta sanh về đâu, cái đó không quan trọng. Nhưng mà thầy nhắc lại cho quý vị, cái quan trọng là cái hiện tại. Hiện tại làm sao cố gắng quý vị giữ giới cho thanh tịnh. Hiện tại làm sao cố gắng là để cho tham si nó đừng có tấn khởi. Làm sao tâm quý vị luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh không, tâm quý vị lúc nào cũng an lạc, thì cái đó là cái quan trọng. Còn cái chuyện mà quý vị sau cái đời này quý vị đi đâu, thì cái đó thì nhắc lại là không có quan trọng đó. Quan trọng cho nên thành ra Đức Phật mới nói rằng là chúng ta biết được cái quá khứ chúng ta như thế nào, hoặc là chúng ta biết được tương lai chúng ta về đâu, thì chúng ta cứ nhìn ngay cái hiện tại, nhìn thực tế. Tại vì mình á, chúng ta ngồi đây chúng ta đâu có chứng quả như các ngài. Thì ví dụ Đức Phật ngài chứng quả thì ngài mới biết được cái vô lượng kiếp của ngài, ngài mới biết được vô lượng kiếp của các vị tỳ kheo, không? Rồi ngài mới biết tương lai như thế nào. Nhưng còn chúng ta là phàm phu, làm sao chúng ta biết được cái tương lai quá khứ? Thì muốn biết được cái tương lai quá khứ của chúng ta như thế nào, thì chúng ta phải nhìn ngay cái hiện tại để mà biết quá khứ hoặc tương lai chúng ta về đâu. Thì quý vị, bây giờ quý vị ở đây, quý vị được sống ở Mỹ, không được đầy đủ vật chất chẳng hạn như vậy, rồi quý vị được cái nhân duyên đến chùa nghe thầy giảng, là quý vị biết rằng cái quá khứ quý vị có cái thiện duyên lắm, cái thiện duyên lớn lắm. Cho nên thành ra trong cái kiếp này quý vị sanh lên, quý vị so với những người khác quý vị không bằng, nhưng mà so với nhìn xuống thì nhiều người thua mình lắm. Cho nên thành ra tốt như, biết như vậy mà chúng ta cố gắng chúng ta tu, thì chúng ta tu như vậy, tu là tu cho cái tương lai của chúng ta. Chứ còn cái tương lai á, chúng ta đi về đâu thì cái đó nó không quan trọng lắm đó. Thì cái đó là làm sao chúng ta tu, làm sao chúng ta tu còn luân hồi. Tức là muốn còn luân hồi ở cõi trời cõi người thì quý vị cố gắng làm theo tu, tu làm sao để dẹp được cái tham sân si đó, thì cái đó là tu trong luân hồi. Còn á, nếu mà chúng ta không tu để cho tham sân si nó khởi, thì chúng ta sẽ đọa vô ba cái cảnh giới, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rất là khổ sở. Đó là như vậy. Rồi thứ hai nữa là tu thoát khỏi luân hồi, thì cái này là chúng ta khỏi bàn rồi, tất chúng ta không làm được. Nhưng mà chúng ta cũng làm được, nhưng mà nó cũng là còn lâu lắm đó. Tại vì chúng ta bây giờ ở cảnh giới người, nhưng mà chúng ta muốn thoát khỏi luân hồi làm sao? Tức là chúng ta không có chấp vô thiện, không chấp vô ác, tức là không có chấp cái thân này, thì chúng ta thoát khỏi luân hồi. Ví dụ như một vị khi mà chứng A-la-hán rồi, chứng A-la-hán tức là vô quả vị thanh văn, là thoát luân hồi rồi đó. Đó, Thanh Văn, Bồ Tát, Duyên Giác và Phật, thì những cái bậc đó đã thoát khỏi luân hồi đó. Thì đó, thì những vị đó khi mà chết, những vị đó đi về đâu, thì thầy nhớ không lầm trước đây thầy có nói, thầy có giảng cho quý vị rồi, tức là những vị mà khi mà chứng được những cái quả vị đó, thì quý vị thấy một cái ngọn đèn dầu, không? Thì khi mà cái ngọn đèn dầu nó đang sáng, sáng cái gì nữa, nhưng mà cái ngọn đèn, cái lửa đó nó tắt đi, thì quý vị biết cái ngọn lửa nó đi về đâu? Làm sao mình biết cái ngọn lửa nó đi về đâu? Thì những vị á, mà đã chứng được những cái quả vị thanh văn, Bồ Tát, Duyên Giác, Phật, thì những vị cũng giống như cái ngọn đèn á. Khi mà như Thế Tôn, Phật Thích Ca, hoặc là các vị đệ tử của Ngài, khi mà chết giống như ngọn lửa, tự nhiên nó tắt. Còn chúng ta, khi mà chúng ta bây giờ, con người chúng ta, những người mà bây giờ thầy hoặc là các vị nè, bây giờ chúng ta cũng còn luân hồi, thì chúng ta đi, chúng ta chết, chúng ta biết chúng ta đi về đâu. Còn các ngài không biết. Tại sao chúng ta biết? Là khi mà chúng ta tái sanh đó, là chúng ta vì cái tâm ưa thích mà đưa chúng ta đi tái sanh. Quý vị có đồng ý không? Ví dụ như giờ cái ngọn lửa, khi mà cái ngọn lửa đang bật sáng, thì cái một cái du sĩ hỏi Đức Phật á, là cái ngọn lửa nó cháy được á, là nhờ cái gì? Là nhờ dầu chứ gì? Cái nhiên liệu của nó là gì? Là dầu. Nếu không có dầu thì làm sao lửa cháy? Phải không? Đó. Rồi cái vị du sĩ mới hỏi lại Đức Phật, mới hỏi lại Thế Tôn. Nếu á, mà không có dầu, mà ví dụ như bây giờ, từ cái nhà này, thấy không? Nó cháy, mà nó tạt ngang cái nhà kia, thì cái nhiên liệu nó là gì? Là gió. Phải không? Quý vị có đồng ý không? Thì gió đây, cái nhiên liệu gió thì cũng vậy. Thì cái nhiên liệu mà để cho người đó đi tái sanh, đi đầu thai là cái đó là cái gì? Cái sự ưa thích. Tức là mình hận, mình ghét, hoặc là mình thương người đó quá, thì cái đó, cái nghiệp cái đó dẫn dắt mình đi tái sanh điều đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta còn sống này, chúng ta lỡ mà người A mà thương người B quá, thương mà lỡ người B á, lâm chung đi, hoặc là người A lâm chung đi, thì cuối cùng trước sau gì, cái kiếp sau cũng gặp nhau. Tại vì chúng ta thương, mà thương sao? Chúng ta còn chấp cái thân này. Không, thì chấp cái thân này thì chúng ta phải vô đầu thai làm cái thân này để mà chúng ta đi trải nghiệm. Đó, quý vị hiểu không? Cho nên thành ra khi mà chúng ta sống, chúng ta biết chúng ta đi về đâu này. Đó. Hoặc là nếu mà chúng ta gây cái nhân tốt thì chúng ta gây cái nhân cái cõi trời, thì khi mà chết đi thì chúng ta sẽ tái sanh lên cảnh giới trời. Phải không? Thì chúng ta cũng sẽ biết chúng ta lên cảnh giới trời. Nhưng mà khi một người mà chứng đạt được quả vị rồi đó, A-la-hán, thanh văn hay Bồ Tát hay trời, làm sao mà biết Phật, làm sao mà biết đi về đâu? Thì các ngài đi, tại vì các ngài không còn chấp cái thân này nữa. Đó. Thì cũng vậy, cũng một cái vị, một vua Ba Tư Nặc mới tới hỏi một cái vị tỳ kheo ni Khơ Ma đó, quý vị, hỏi rằng là vị tỳ kheo Khơ Ma này hỏi rằng á, Như Lai chết, Như Lai đi về đâu, và Như Lai từ đâu đến, hỏi những cái hỏi đó. Thì tỳ kheo ni Khơ Ma không có đáp những cái câu hỏi này, nói câu hỏi này Như Lai không có trả lời đó. Thì sau đó thì hỏi tại sao như vậy, thì vị Khơ Ma này mới hỏi lại cái nhà vua Ba Tư Nặc là này đại vương, giống như một cái cát trong sông Hằng đó, đại vương có thể nào biến được cát trong sông Hằng không? Thì vua Ba Tư Nặc mới lắc đầu, nói cái này ngoài khả năng của con người. Thì tỳ kheo ni Khơ Ma mới nói cũng vậy, Như Lai đâu có còn chấp cái thân này nữa đâu, làm sao biết Như Lai đi về đâu? Tại vì không còn chấp cái thân này thì làm sao biết cái đi về đâu? Tức là khi mà còn chấp cái thân này thì chúng ta trở lại, chúng ta mượn cái thân này để đi đầu thai. Nhưng mà không có còn chấp cái thân này nữa thì các vị đó đi về đâu mình không biết. Đó là như vậy. Đó, thầy nói về vấn đề tu thoát khỏi luân hồi là vậy. Thì muốn tu thoát khỏi luân hồi là chúng ta không còn chấp thiện, không còn chấp ác. Thiện mình cũng không chấp, mà ác mình không có chấp. Tức là không còn chấp cái gì hết. Tức là cái đó là gọi là gì? Là gọi là bát nhã đó quý vị. Gọi là tánh không đó quý vị. Đó là nó là như vậy. Tức là không sắc tức vị thị không, là không tức vị thị sắc là ở chỗ đó. Tức là chúng ta không còn, bây giờ ví dụ như thầy nói cái bọt nước ở trong Kinh Lăng Nghiêm đó, ta nói là bây giờ cái bọt nước, cái sóng của nó đó, cái nước với lại cái sóng của nó là 1, 3, 2. Quý vị nói 1 cũng đúng, mà nói 2 cũng đúng. Quý vị hiểu không? Tức là nói một đâu có được, một nó là cái chất nước mà làm sao mà nói một, mà nói hai cũng đúng, hai làm sao được, hai quên, nói hai cũng được, hai á là tại vì nó có một cái chất nước thôi là nó một nó, bây giờ mình nói một làm sao một được, là tại cái sóng á, nó là khác, còn cái nước nó là khác đó. Cho nên thật ra cái pháp của Như Lai là bất nhị là chỗ đó. Đó, ví dụ như bây giờ cái hoa bây giờ nói là cái hoa nó có thật hay là nó có giả, thì bây giờ mình nói ho nó thật cũng đúng, mà mình nói ho không có nó cũng đúng. Cái ho mình thấy rõ ràng nó còn tư rối mà tại sao mình nói nó không có, nhưng mà nói nó thật cũng đúng. 2-3 ngày nữa mà nếu chúng ta không có thay nước nó tàn mất tiêu rồi thì đâu có còn nữa đâu, thì quý vị thấy không? Đó, cho nên thành ra chính chỗ đó mà các ngài không còn chấp cái thân này, mà đã không còn chấp thân này thì các ngài không có khởi tham sân si. Đó, cho nên thành ra vì chúng ta còn bị luân hồi trong những cái cảnh giới này, cho nên vì chúng ta còn chấp cái thân này, chúng ta ta còn ưa, còn thích, còn ghét, còn này kia. Bây giờ chúng ta có cái nhà đi, chúng ta còn thích cái nhà đẹp. Bây giờ chúng ta, ai mà chỉ cho chúng ta nhà xấu chúng ta cũng chê, phải không? Và chúng ta còn bám cho cái nhà đẹp, hoặc là có tiền nhiều á chúng ta mừng, mà tiền ít thì chúng ta chê. Như vậy đó, thì chúng ta còn chấp vô cái vật chất, và chấp vô cái thân này, và chúng ta chấp đủ thứ hết trơn á. Thì vì chúng ta chấp nhiều quá cho nên chúng ta khó mà giải thoát được. Đó, đó là như vậy. Thì thầy thôi vậy, hôm nay thầy chỉ nói về vấn đề mà làm sao, làm thế nào để mà đối trị với nghiệp lực. Là nếu mà theo đạo Phật giáo, mà nếu mà đối trị nghiệp lực thì chúng ta phải tu thôi, chỉ tu còn trong luân hồi, và tu ở ngoài, thoát khỏi luân hồi, là nó có hai cái cách đó thôi. Thì quý vị cũng hiểu ha. Thì bây giờ để qua một thứ, nãy nói 20 phút mà hơn 20 phút rồi, nó cũng gần 30 phút, ba mấy phút rồi. Thì bây giờ tới cái một là vấn đề tu tập. Tu ở trong đây thì tất cả là quý vị, thầy biết là đạo hữu Minh Quang thì đạo hữu là chuyên về tu thiền định ha. Còn quý vị Phật tử trong đây á, thì quý vị chuyên về pháp môn gì? Chắc tịnh độ hết ha. Có vị nào chuyên về pháp môn thiền không? Pháp môn thiền. Hồi nãy thầy có thấy là quý vị ngồi thiền đây nè, vì ngồi rất là tinh tấn, ngồi rất là thiền, quý vị ngồi thiền ở đây rất là tốt. Còn tất cả quý cô cũng thiền hả? Thiền định song tu. Không sao.
Bắt buộc mình làm mà diệt tiêu khi thầy đau mắt mới bị diệt, mình diệt tiếng của ông không vừa tiếng được ơn mà chỉ có lúc khi đi tứ lúc đỡ ông hộ lắm.
Dạ.
Bắt đầu ông lên rồi á, mong cái chồng này có người tại chứ muốn râm bà cha mà thuốc mà mình vô quẩn mà không được gì. Rồi á là cái nữa là thầy ái mà cũng chả vào mình được tự nhiên, nhưng mình cũng như được là chạm với người cũng đang là có việc là cứ mình nuôi
mấy
người là em nuôi
dạ không cô nói như vậy thầy rất là hiểu. Thì thầy nghĩ rằng ở trong đây á, ở trong tất cả quý Phật tử này, quý vị không nói nhưng mà thầy biết rằng là mỗi người nó có mỗi cái hoàn cảnh, mà hoàn cảnh là cái đó là quá khứ. Nhưng mà nói đúng là bản thân thầy trước đó cũng vậy, thầy cũng khổ lắm. Mà thầy nói nếu mà không có khổ chắc thầy chưa chắc thầy đi tu đâu. Nhưng mà nói thì nói vậy không được, là tại vì cái duyên rồi đó. Cho nên thầy sanh ra trong cái gia đình rất là khổ. Hồi xưa thầy ở hồi nhỏ đó, thầy nói như vậy để mà cô cũng không thấy vậy mà buồn, tại vì dù sao đi nữa cũng có những cái người rất là khổ đó. Thì bây giờ thầy nói tên cô yên tâm, thì cái vấn đề mà hồi nhỏ thì cô làm nghề sát sanh đó, vì không phải là vì bản thân cô, mà cô sát sanh á là vì cái môi sinh về cái cuộc sống. Ví dụ bây giờ thầy quay lại ở quê đó, thầy thuộc nhà nhà biển, mà cô biết rằng hồi xưa đó ông bà tổ tiên của thầy là làm nghề sát sanh không ạ, tức là đi đánh cá, mà đánh cá không biết giết bao nhiêu con cá, mà từ đời ông nội, từ đời kia cho đến đời đời thân phụ của thầy cũng đi làm biển. Nhưng mà khi mà thầy đi xuất gia rồi á, làm sa di đó, thì tự nhiên á thầy tự nhiên mới chuyển gia đình, thì lúc đó là gia đình thầy bán ghe, rồi ba thầy chuyển người, rồi từ từ anh em thầy tất cả là chuyển đề, không có làm nghề sát sanh nữa. Bây giờ thì tất cả đều là hướng về Tam Bảo để mà tu tập đó. Thì cái vấn đề đó thầy nói với cô, cái vấn đề đó quá khứ, cô đừng có lo. Tại vì Đức Phật có dạy đó, trong cái kinh đó Đức Phật có nói rồi, tức là như là cái vị mà vô não á, với cô là giết 999 người rồi, thì đáng lẽ cái tội đó là cái tội đỏ đi không? Nếu mà cô mà so với đạo vô não thì cô còn nhẹ nghiệp nhiều, đó đâu có nặng nghiệp đâu. Mà vô não khi mà hiểu được Phật pháp rồi, gặp Phật rồi, mà dưới sự khéo léo hướng dẫn của Đức Phật và tăng chúng, ông tu tập ông chứng được A La Hán. Thì bây giờ thầy nói cô không giống như ngài vô não, nhưng mà cái đó là một cái điển hình để chứng tỏ rằng là những người dù cho kiếp trước, dù cho cái quá khứ mình gây tội, mà cái tội đó, cái tội cô đâu có cố ý đâu, vì cái mưu sinh mà cô phải làm như vậy. Thì bây giờ cô biết Phật pháp thì cô cố gắng cô tu tập, cố gắng mà giữ năm giới, và cố gắng luôn lúc nào cũng niệm Phật. Và nếu mà cô nghĩ những cái gì trong quá khứ cô cố gắng sám hối, cô sám hối là cô cứ tâm niệm rằng là những cái gì quá khứ mà cô đã giết gà giết vịt, thì bây giờ cho cô sám hối, thì dưới cái tâm niệm sám hối với cô, từ từ cái tội nó giảm. Thì Đức Phật có nói là ở trong cái thế gian này nó có hai hạng người mà mạnh nhất, chỉ có cái hạng người mà nhất xuống đề là cái đó không nói rồi. Nhất xuống đề là quý vị biết là không có trị được, tức là không có sợ nhân quả, không có sợ nghiệp báo, và không có biết tầm quý, thì cái loại người đó là ở ngoài Phật pháp. Còn hai hạng người mạnh nhất là tức là hạng người không có lỗi làm gì hết, thì cái đó là hồi là hạng người không lỗi làm gì hết, đâu có chỉ cho cái con người mình, con người mình sanh ra là có lỗi lầm rồi, cái đó là chỉ cho những bậc thánh, chư Phật, chư Bồ Tát, chứ mình không có, mình thế nào mà không có lỗi lầm được. Hạng người thứ hai có lỗi lầm nhưng mà biết sám hối, biết tàm quý cái chuyện mình đã làm sai để mình sám hối, thì cái đó là hạng người mạnh thứ hai. Đó. Cho nên thật ra những cái gì mà cô nói thầy rất là cảm thông và thầy rất là hiểu, và cô đừng có buồn và đừng có lo sợ rằng những cái quá khứ gì, cái hoàn cảnh như vậy mà cô sát sanh, bây giờ không biết cô tu bây giờ rồi không biết những cái tội đó nó hết hay không. Xin thưa với quý Phật tử ở đây hoặc là quý cô, là nếu mà bây giờ trong hiện tại cô cố gắng tu theo sự chỉ dạy của quý thầy và nương theo lời dạy của Đức Phật, là chắc chắn rằng những cái quá khứ, những cái tội lỗi quá khứ cô sẽ tiêu. Tức là chúng ta tu là chuyển nghiệp là chỗ này, tức là chuyển nghiệp đó. Bữa hồi sáng thầy có giảng là tu là tức là chúng ta chuyển được cái nghiệp lực. Nếu mà bây giờ cô cố gắng cô tu, cô cố gắng cô niệm Phật, thì cái tội lỗi, cái nghiệp lực của cô tự động nó tăng biến, mà cái phước mỗi ngày nó tăng trưởng. Cho nên nói như vậy để cô yên tâm ha. Rồi vấn đề cái pháp tu của cô, tu tịnh độ, thì bây giờ cái tinh tịnh độ, thì bây giờ thầy thấy là quý Phật tử mình ở đây phần lớn là lớn tuổi, cho nên thành ra quý vị chắc lẽ ngồi thiền rất là khó. Ngồi thiền là quý vị, thứ nhất là quý vị phải sáng suốt. Không phải thầy nói là quý vị lớn tuổi quý vị không sáng suốt, không phải như vậy. Tức là quý vị khi mà ngồi thiền là chúng ta phải ngồi thiền, tức là chúng ta phải quay về tự tâm mình và quán, nghĩa là phải tiếng Anh gọi là observe đó, tức là chúng ta quan sát những cái niệm và những cái cảm giác của chúng ta. Và khi mà chúng ta ăn cái gì chúng ta biết chúng ta ăn cái gì, khi chúng ta nói gì chúng ta biết chúng ta nói gì, nghĩa là chúng ta quan sát lúc nào đi đứng nằm ngồi chúng ta cũng quan sát đó. Đó cái pháp môn thiền, tức là chúng ta làm gì chúng ta biết làm gì, và khi mà chúng ta nghĩ đến quán đến một cái đề tài đó thì chúng ta chỉ biết một cái đối tượng, một cái đề tài đó thôi. Nhưng mà khi chúng ta ngồi thiền chúng ta nghĩ đến ông Phật Thích Ca mà chúng ta ông Phật Di Đà hiện nữa, thì cái đó là quý vị lạc thiền. Quý vị hiểu không? Tức là quý vị chỉ quán vô một cái đề mục thôi, không có đề mục thứ hai xen vô, nó rất là khó chứ không phải dễ. Còn cái pháp môn niệm Phật á thì nó dễ. Là tại sao nó dễ? Là tại vì quý vị cứ nằm lòng cái chữ Nam Mô Di Đà Phật thôi, không có khó. Cứ đi đứng nằm ngồi hoặc là quý vị làm gì cứ Nam Mô Di Đà Phật thôi. Ngay cả quý vị nấu cơm quý vị cũng ai Di Đà Phật được, quý vị giữ con quý vị giữ cháu quý vị cũng ai Di Đà Phật được, thì nó rất là dễ, mà nó phù hợp cho những người lớn tuổi. Và quý vị á, ví dụ như bây giờ cô có cái sâu chuỗi á, trước khi ngủ cứ làm chuỗi Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, là cái đó là cái căn bản và cái hấp tu chủ yếu cho quý cô. Cho nên quý cô cứ lấy đó mà làm cái tu tập. Tại vì cái pháp môn của Đức Phật nó không phải là chỉ có một hai pháp môn thôi, mà vô lượng pháp môn. Vô lượng pháp môn, không phải là chỉ có thiền, không phải là chỉ có niệm Phật mới gọi là pháp môn tu, không phải vậy. Nhưng mà có những người họ tu mật tông, họ cái trình độ họ thích hợp mật tông, họ dạy áp dụng mật tông, họ tu cái tâm họ an lặng được, cũng đó là cái tu. Nhưng mà có những người á, người ta tu làm sao, tu giống như là ta làm việc, nhưng mà khi mà ta làm việc cái tâm ta có sân si, tâm an lạc, cái đó cũng là cái cách tu. Tức là mọi phương diện đều là tu tập hết. Tức là biến làm sao là để nó quan trọng làm sao để tâm chúng ta đừng có khởi tham sân si. Cái đó là cái cách, cái tu. Tu là vậy. Tu làm sao để dẹp bớt cái bản ngã, dẹp bớt cái tham sân si. Cái đó mà tu. Còn cái niệm Phật ngồi thiền thì cái đó là cái thông dụng nhất cho những người Phật tử chúng ta. Nhưng mà bây giờ đối với những người Phật tử lớn tuổi, mà đặc biệt Việt Nam mình và các nước như Trung Hoa, Đài Loan, thì hầu như áp dụng vô cái pháp môn niệm Phật. Thì thầy khuyên rằng tất cả quý Phật tử nên áp dụng vô cái pháp môn niệm Phật mà tu. Nhưng mà thỉnh thoảng quý Phật tử ngồi một chút để quán ngài A Di Đà, quán về cái cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, mình nghĩ về cái hình tướng của Đức Phật A Di Đà đó, thì thỉnh thoảng ngồi quán như vậy. Chứ thật sự chúng ta niệm Phật cứ niệm Phật như vậy nó chưa đủ đâu, tại vì chúng ta chỉ niệm ở bên ngoài nhưng mà chúng ta chưa quán sát được bên trong. Thì cái vấn đề đọc sách nó rất là tốt, chứ cô không có sợ gì. Nhưng mà đọc sách nó có hai cách. Mình đọc sách làm sao để mình ứng dụng mình tu. Nhưng mà có những cái loại sách á, ví dụ như bây giờ cái tâm lý của cô sợ đọc á, không có giúp cho cô trên cái con đường tu, thì tốt hơn là đừng có đọc. Cái gì á, nó cũng có hai mặt của nó hết trơn á. Đọc sách tốt hoặc là làm cái gì nó có hai mặt. Nhưng mà cô thấy nếu mà đọc sách hoặc làm gì đó, cái tâm cô nó giảm thiểu cái tham sân si, cái tâm cô nó an lạc, thì nên đọc sách. Nhưng mà có những người á, là họ tu bằng cách họ đọc sách á, họ không có tụng kinh, nhưng mà họ cứ ngồi họ lấy giáo lý họ tụng, họ đọc không, họ cứ lấy kinh ra họ đọc. Nhưng mà khi họ đọc như vậy, họ nói với thầy sao con lên con tụng kinh không thấy sao mà nó phiền quá, nó mệt quá. Nhưng mà khi mà con đọc cái cầm cái sách cứ muốn kinh á, con ngồi con nằm con nghiền ngẫm con đọc đi mình đó, nhưng mà cái tâm con nó an lạc vô cùng. Thì cái đó cũng là cái phương pháp tu đó. Cho nên thật ra cái pháp môn của Đức Phật là 84.000 pháp môn, 81 vạn pháp môn, chứ không phải là một pháp môn đâu. Đó, cho nên thành ra quý Phật tử phải hiểu như vậy đó. Đó, cho nên thành ra cô thấy cảm thấy đọc sách nếu mà an lạc thì cô cứ đọc sách. Còn nếu mà đọc sách mà cái tâm của cô đó, cái giống như cô lớn tuổi á, có nhiều người đọc sách nó rối lắm, nghĩa là mình không có kiềm chế được cái tâm, không làm cho cái nó phiền não, thì tốt hơn đừng có đọc sách. Thì tốt hơn là cô chỉ niệm Phật, không niệm Phật hoặc là ngồi quán tưởng Đức Phật thôi. Cái đó là cái phương pháp tốt nhất. Còn khi nào mà cô cảm thấy tâm cô bình thản thì cô lên cô đọc một cái bài kinh, mà không đọc, không cần đọc nhiều, đọc bài kinh. Nhưng mà nếu mà cô cảm thấy đọc nhiều thì càng tốt, đọc kinh nhiều là càng có phước. Nhưng mà khi mà đọc nhiều á, già lớn rồi ngồi đâu có lâu được, phải không, thì nó nhức mỏi. Thì khi nó nhức mỏi thì nó làm cho con người á, nó bần thần, nó khó chịu. Thì tốt hơn là đọc cho ít thôi, chứ không đọc nhiều. Với cô làm sao bị quý thầy được, thế quý thầy là trẻ, hoặc là quý vị có một số Phật tử trẻ, người ta có thể ngồi lâu. À, thầy ví dụ bây giờ thầy hôm nay nè, hôm qua giờ thầy cũng dẫn quý vị á, mà thầy thấy thầy khỏe ru à, đâu có gì đâu. Thầy nói quý vị tụng kinh nói này kia, nhưng mà thầy không có gì hết trơn, tại thầy còn khỏe. Nhưng mà không khỏe đâu, bây giờ thầy nói sẵn là thầy khai thiền quý vị luôn, là hồi trước đây quý vị nhớ là thầy tới đây không, thầy tưởng đâu thầy chết rồi đấy. Khi mà thầy đi về chùa, sau đó thầy lên New York để thầy hoằng pháp á, cái nghiệp nó đến với thầy. Thầy phải vô nhà thương nằm 12 ngày, phải mổ ở trong nhà thương tại New York 12 ngày đó. Cho nên thầy nói khỏe khỏe chứ không khỏe lắm đâu đó. Cho nên thầy đó vô trong đó cấp cứu, chứ lúc mà thầy đến đây là thầy còn bệnh đó. Thầy lúc trước mà thầy đến mà thầy hoằng pháp tại thầy Đức này nè, hình như năm trước thì phải đó. Thầy lúc đó thầy cho không người thầy có bệnh, mà quý vị biết không, thầy bệnh mà thầy không biết thầy bệnh nữa. Thầy biết thầy nghĩ là nó cứ đau mà không biết đau cái gì, ăn vô nó có tiêu mà phát hiện ra là cái túi mật. Đến nỗi quý vị biết là cái túi mật của thầy á, nó bị nhiễm trùng luôn, Thường thường túi mật người ta đau á, người ta chỉ đục mấy lỗ người ta rút ra để cái túi mật có sạn á. Còn thầy sao mà để cái túi mật nó bị nhiễm trùng đến nỗi người ta phải cắt ra, người ta mổ, ta lấy cái túi mật ra ra. Là quý vị, cái đó là cái gì? Thầy phải trả thiệt đó. Là vô nhà thương mà ở Mỹ này quý vị biết nằm trong nhà thương 12 ngày là quý vị biết rằng nặng lắm á. Chứ không phải là, nhưng mà điều có một cái may mắn là trong nhà thương á, có một bác sĩ Phật tử, là người bác sĩ đó lo cho thầy. Đó, nghĩ là trong cái rủi nó có cái may chỗ đó đó. Thì cái nghiệp, thầy nghĩ là cái nghiệp. Bây giờ nếu á, mà cái bệnh của thầy mà này thầy làm Ấn Độ chắc thầy chết mất rồi. Nó thuộc bệnh nặng. Phải không? Mà nếu mà thầy Ấn Độ, Ấn Độ mà tại Bồ Đề Đậu Tràng á, trời ơi, vô nhà thương nó là muốn chạy ra. Nó rất là, tức là nhà thương ở Ấn Độ, nó dành cho những cái tỉnh tiểu bang lẻ đó, dành cho những người nghèo đó. Nhưng mà nếu mà thầy ở bên đó thì thầy cũng chết rồi. Cho nên thầy được cái phước mà cái bệnh thầy nó cũng khôn quá đi, nó tìm chỗ mà bệnh. Cho nên qua bệnh, qua Mỹ rồi nó bệnh. Mà điều có một cái ở đây thì tốn tiền, nhưng mà đối với quý thầy thì không có tốn. Tại quý thầy không có ăn cơm, cho nên thành ra được cái may mắn chỗ đó. Đó, cho nên thành ra quý vị thấy mặc dầu thầy nói thầy khỏe, nhưng mà cái nghiệp đó đến bất cứ lúc nào mình không biết được. Bây giờ có ai chắc chắn là hôm nay tôi sống, ngày mai tôi còn sống không? Hôm nay tôi sống tôi đây, nhưng mà ngày mai tôi có còn sống không? Chưa chắc. Buổi sáng nếu mình thức dậy mình cảm thấy mình thở được thì lúc đó mình mới chắc chắn mình thăng sống. Nhưng mà buổi sáng mà thức dậy thấy cái thở ra nó có mà thở vô không có là thấy mình đã đi rồi. Cho nên không có ai dám bảo đảm cái vô thường nó đến bất cứ lúc nào. Đó. Cho nên thật ra khi mà quý vị thở được, quý vị khỏe mạnh thì quý vị cố gắng tu, chứ đừng có đợi mà thôi tôi già tôi mới tu. Thầy thấy, thầy nghe cái tâm lý mấy, nhất là mấy cô mấy chú trẻ nói thôi bây giờ trẻ con nhiều việc quá, thôi con không có tu được, thầy để già tu. Già sao tu? Già đi một chút cũng mệt, ngồi một chút cũng đau lưng, phải không? Niệm Phật một chút cũng mỏi mệt rồi, cũng có nghĩa là mấy cô lớn tuổi cũng có công việc lớn tuổi, phải giữ con giữ cháu. Bây giờ con cái nó đi làm hết trơn rồi, con cháu nhà mình phải ở nhà mình giữ, thời gian đâu tu đó. Cho nên thật ra khi nào chúng ta khỏe chúng ta tu thì cái đó là nó hay nhất. Chứ đừng có đợi là khi mà già chúng ta tu. Mà tu ở đây á là không có khó, tu ở đây là tu mọi phương diện, chứ không phải là phải cần thiết là chúng ta niệm Phật chúng ta ngồi thiền mới gọi là tu. Thầy nói là vô lượng pháp môn tu mà, làm sao á người ta nói mình cái tâm mình không sanh, cái đó là tu rồi. Mình nhẫn được, cái đó là tu rồi đó. Chứ thật sự đôi lúc nhiều khi mình niệm Phật nhưng mà ta đụng mình tới mình nổi tam bành lục tặc lên, mình chửi lại, cái đó có tu không? Cái đó đâu có tu, cái đó chẳng qua là tu hình thức thôi, chứ đó không phải là thật tu đó. Cho nên thật ra quý vị ngồi đây mà cũng như vui như ngày chút nữa quý vị ra kia thấy một cái bà nào mà đi ra mới chửi quý vị, mới chửi lại thôi. Trời, ngày đây là coi như công đức hết mất hết. Trời công lao thầy hướng dẫn cho quý vị. Cuối cùng ra cái người ta chọc thật lòng, người ta đâu đi cái ta đụng xe quý vị tới, quý vị nói xăng lên thì coi như công đức một ngày mất. Đó là như vậy. Cho nên tu làm sao là tu mọi phương diện, đi đâu mình ở đâu, lúc đó cái tâm mình nó yên tĩnh, nó thanh tịnh, làm sao tham sân si không có khởi lên, cái đó gọi là tu. Quý vị hiểu không? Tức là niệm Phật cũng vậy. Bây giờ ở đây quý vị niệm Phật, nhưng mà khi đi ra đường quý vị nhớ tới Phật là quý vị cố gắng niệm. Niệm Phật làm gì? Để nhớ tới Phật. Khi mà Phật là cái đấng giác ngộ, là cái bậc giác ngộ để mình nương tựa, mà khi mình nhớ tới Phật là cái tâm mình không có sao. Thế không? Bây giờ á, thật sự chúng ta ngồi đây là chúng ta là Phật hết, thầy cũng là Phật, quý vị cũng là Phật. Tại vì bây giờ chúng ta là tỉnh, chúng ta là giác, nhưng mà khi mà chúng ta về nhà là chúng ta trở thành mê rồi. Cho nên thật ra chúng ta không có liên tục được, lúc mê lúc tỉnh, lúc mê lúc tỉnh. Quý vị có đồng ý thầy vậy không? Ngồi đây thì tỉnh, nhưng mà về nhà với công việc nó nhiều quá chúng ta mê, lúc đó là ma chứ không phải Phật. Rồi khi mà thầy gọi điện thoại tới, thầy nhắc tu vậy hả, sực nhớ mới nhớ niệm Phật, cái đó là bắt đầu phát hiện. Nhưng mà khi mà con cháu nó làm gì sai, quý vị nổi xăng lên, quý vị la cái đúng là ma hiện. Cho nên thầy đó, quý vị đừng có đổ thừa ai ma ai quỷ, chính quý vị là ma quỷ, chính mình là ma quỷ. Khi mà cái tâm mình nổi xăng si lên là cái đó là ma quỷ yêu tinh, là cũng tự thấy mình đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta tu, chúng ta giảm bớt, chúng ta biết khi mà chúng ta xăng, chúng ta biết chúng xăng để chúng ta đoạn mắt cái đó, thì cái đó là chúng ta làm sao mà chúng ta liên tục như vậy thì chúng ta mới là Phật được, chúng ta mới thành Phật mau. Cho nên thành ra muốn thành Phật không phải dễ đâu quý vị, phải là nhiều lắm, nhiều kiếp nữa. Nhưng mà không vậy mà chúng ta không thấy vậy mà chúng ta đi qua, cứ cố gắng. Khi nào mà chúng ta giác ngộ, chúng ta cố gắng tu đến một lúc này thì chúng ta sẽ trở thành Phật thôi. Ở trong đây quý vị nào có câu hỏi gì nữa không? Dạ, A Di Đà Phật.
Trước tiên thì con xin cảm ơn thầy đã đến đây để làm họ bác quan trai cho từng người chúng con.
Dạ.
Và đã cho biết thêm những cái giáo lý
dạ.
mà chúng con học được trong thời gian ở đây với thầy.
Dạ.
Dạ, cũng giờ xin cảm ơn vợ chồng của Đạo Hữu Đức đã tổ chức cái này cho chúng tôi đến đây để hưởng lợi đọc.
Dạ.
Con cũng có một cái câu hỏi, nhưng mà nãy giờ thầy cũng trả lời rất nhiều cái câu hỏi con dự định hỏi rồi.
Dạ.
Cái theo thầy nói là những cái cư sĩ tịnh độ
dạ.
thì thường nên niệm kinh A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật. Con muốn biết là ngoài cái niệm kinh A Di Đà Phật, thầy có những cái nào chỉ thêm cho chúng con tu tập trong cái cuộc sống rất là bận rộn hàng ngày. Chứ con thấy là cái pháp con tu niệm Phật không chưa chắc là đã đủ.
Dạ.
Dạ, xin thầy.
Thì cái câu hỏi này á, của Đạo Hữu á, thì nó cũng đúng như cái tâm niệm của thầy. Quý vị biết rằng thầy là không phải là tịnh độ không, mà thầy là thiền tịnh song tu luôn. Quý vị thấy thầy có tha không? Quý vị tự tu có chỉ tịnh độ thôi, mà thầy tu nữa hai cái luôn. Niệm Phật thì thầy cũng niệm Phật, thế không phải cái tịnh độ của thầy cũng niệm Phật, nhưng mà tới thầy cũng tụng kinh, cái đó là cũng là tịnh độ rồi, phải không? Đó, tức là ở chùa thầy một ngày hai thời thầy có đủ, tức là sáng thức dậy công phu, chiều thức dậy chiều tối là thầy phải đi tụng kinh tịnh độ, là cái đó là cái pháp môn tịnh độ cái gì. Nhưng mà ngày nào thầy cũng có khó tu thiền của thầy hết, mà cái khó tu thiền của thầy nó quý vị biết rằng hồi xưa ở Việt Nam thầy không biết thiền, thầy nghe thiền thầy có biết. Mà thầy chỉ biết là thiền của Hòa Thượng Thanh Từ thôi. Hòa Thượng Thanh Từ là về cái pháp môn mà gọi là tổ sư thiền. Nhưng mà thầy nghe nói á, thiền của đó nó khó quá. Khó, những là thiền công án rồi đó. Đó, thầy nghe cái thiền đó khó. Cho nên, nhưng mà khi mà thầy qua Ấn Độ là quý vị biết. Thầy qua Ấn Độ thì tham dự ba khó thiền. Ba khó thiền như vậy á, là quý vị tu ở đây á, thật sự. Tu một ngày á, thật sự mình thấy vậy chứ không có là bao hết á. Ở Ấn Độ tu thiền quý vị biết, để thầy kể cho quý vị nghe, rồi sau đó thầy mới trả lời cái câu hỏi cho Đạo Hữu này. Quý vị biết khi mà cái khó đầu tiên á, thầy dội ngược liền, mà trong khi đó là thầy là người xuất gia đó, là thầy tu sĩ đó, mà thầy tu thiền thì dội ngược liền vô đó, là bắt đầu á, cái người mà vô đăng ký tu thiền họ bắt tu 10 ngày đó, tu 10 ngày mà quý vị biết là vô đó không được ăn chiều nha, chỉ ăn một ngày một ngọ thôi, một ngọ trưa thôi đó. Đó, mà tu một ngày mà không được nói chuyện. Thầy thấy ở đây mình tu ngày chứ quý vị nói chuyện nhiều đấy, nhưng mà trong đó người ta im ru, tức là người ta tịnh khẩu, không cho nói chuyện, mà cũng không cho vẽ viết, không cho đọc sách, không cho làm cái gì hết á, chỉ có ăn rồi lên ngồi thiền tu thôi đó. Chứ không có nói chuyện, nghĩa là không nói chuyện đã đành rồi. Mà có một lần thầy đâu có biết, thầy vô á, cái anh người Mỹ, tại vì trong đó người Mỹ tu không à, người Tây Phương tu không à, cho nên ảnh ngồi á, ảnh buồn quá, ngồi ảnh vẽ, ảnh thấy thì thầy mới tới, thầy cũng cộng tác với ảnh luôn. Thầy đâu có biết. Rồi cuối cùng cái bị cái người mà giám sát ở ngoài đó chỉ không được làm như vậy. Thầy nghĩ trời ơi, mình là tu sĩ mà để người ta nhắc á, mình thấy mình hổ thẹn quá đi. Thầy thấy thầy hổ thẹn thiệt, nhưng mà cái đó là tại vô ý, thầy không biết, không biết là cái lực nó gắt như vậy. Nếu mà thầy biết là thầy quá thì họ nhắc thầy như vậy, cuối cùng từ sau thầy không bao giờ mà vẽ như vậy. Tức là trong đó tự định hậu từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 10 là quý vị biết 4 giờ sáng đã thức dậy rồi, mà 4 giờ sáng thức dậy á, là rửa mặt đánh răng xong là đúng 4 giờ nữa phải tập trung lên cái giống như cái hon ngồi thiền đây nè, bên nữ ngồi riêng, bên nam ngồi riêng, mỗi người như vậy. Nhưng mà thầy tu sĩ á, thì người ta ưu tiên cho thầy, thầy ngồi được ở trên cái bục cao như đó, ngang hàng với ông thầy đó. Thì bây giờ thầy ngồi một bên, thầy ngồi bên này đó. Khi mà ông dạy thiền, ông muốn hướng dẫn thầy gì thì ông trực tiếp ông xuống, ông nói chuyện với thầy đó. Thì 4 giờ đã ngồi thiền rồi, mỗi lần ngồi như vậy 1.5 tiếng đồng hồ là quý vị thấy ngồi mà ngồi tê chân luôn á. Thầy thấy thì thầy để ý, thầy ngồi thì thầy không có, tại vì mình là tu sĩ mình phải làm gương, quý thầy tu là khó chỗ đó đó. Ví dụ như quý vị vậy, quý vị ngồi, quý vị gục không sao, quý vị đổi chân sao, nhưng mà thầy mà gục một cái là kỳ lắm, người ta nhìn vô thầy. Cho nên thầy đâu có dám, cho nên chính nhờ cái đó mà thầy tinh tấn dữ lắm. Thầy đi lên là đi lên trước một đàng, mà thầy ngồi thì ngồi cũng nghiêm túc. Cho nên sau cái khó tu thiền á, cái tâm thầy nó an lạc. Chỉ có khó đầu tiên á, là thầy không biết, cho nên thầy ra vô hay bị buồn ngủ, thầy thiếu ngủ quý vị. Tức là 9, 10 giờ là đi ngủ, là 4 giờ sáng đã thức dậy rồi. Mà mỗi lần ngồi như vậy là 1 tiếng rưỡi đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ. Và họ chỉ cho giải lao là khoảng 10 phút, 15 phút. Giải lao tức là đi xung quanh như vậy, cái thiền viện như vậy, đi bộ như vậy. Mà liên tục cho đến 10 ngày, mà một ngày ăn một lọ thôi. Mà quý vị biết là lúc đó là thầy bệnh, mà bệnh bao tử. Là bệnh bao tử là người ta nói ăn phải là cho nó đều, chứ không có được ăn. Mà thầy tưởng là vô, mà nó mầu nhiệm ghê lắm. Thầy vô thầy ăn ngọ, mà cái bao tử thầy nói không có sao hết trơn. Chắc lẽ là chiều nghĩa là thầy tu tập á, cái nghiệp nó giảm á, cho nên thầy tu suốt 10 ngày như vậy. Thì cái khó đầu á là cái tâm thầy nó không có an lắm, tại vì nó mỏi mệt, thầy hồi nãy giờ không có tu thiền. Nhưng mà đến khó thứ hai rồi á, trời tu thích vô cùng. Thầy nghĩ là cái 10 ngày đối với thầy sao nó ngắn quá đi, nó hết ngày quá đi. Mà khi mà ra khỏi thiền viện rồi đó, muốn liếm tiếp một cái gì đó, cái tâm nó an lạc vô cùng lắm, muốn ở lại tu tiếp như vậy. Nhưng mà ta đâu có cho mình hết khó, mình phải ra để người khác phải vô, mà muốn tu nữa phải đăng ký nữa. Rồi đến khó thứ ba, thầy thấy tâm nó an lạc lắm. Cho nên Đức Phật mới nói có thiền trí tuệ mới phát sanh, không thiền thì trí tuệ diệt là chỗ đó. Người tu sĩ, người xuất gia không thể nào mà thiếu thiền định được. Nếu mà người nào mà thiếu thiền định đó, thì cái trí tuệ nó phát, mà cái trí tuệ nó phát là không bao giờ chứng quả được hết. Là quý vị đồng ý không? Đó tức là Đức Phật dạy á, có thiền trí tuệ mới phát, còn không có thiền là trí tuệ diệt. Thì bây giờ sẵn thời gian ở đây, thầy kể cho quý vị một nghe một cái câu chuyện này, câu chuyện này rất hay lắm đó. Thầy kể quý vị
không biết có giờ không
đó. Thì bây giờ thầy kể chuyện ở giờ để thầy giải đáp cái câu hỏi cho đầu vấn đề trước, là vấn đề á, đạo hữu á nói thầy là làm sao là có một cái pháp tu nào để, tại vì cái đời sống của quý đạo hữu rất là bận rộn. Thì theo như cái kinh nghiệm của thầy á, thì thầy thấy á, cái vấn đề ngồi thiền á, cái vấn đề á, nó cũng tốt lắm. Mình cái đó là mình cái tập cái thói quen. Ví dụ đạo hữu cứ sáng á, ví dụ đạo hữu coi cái giờ nào mà đạo hữu mà không có bận rộn á, thì đúng 5 giờ là đạo hữu cứ lên ngồi. Ngồi không cần lâu, 15 phút, 20 phút. Thì ngồi đến một lúc nào đó nó trở thành thói quen rồi á. Nếu mà đạo hữu cảm thấy rằng bữa nào mà bỏ thiền là đạo hữu cảm thấy chịu không được, thì cái đó là đạo hữu thành công. Là cái đó thì cái đó là cái hình thức ngồi. Nhưng mà ngồi giờ cái ngồi giờ ngồi ra đi đứng làm ngồi đạo hữu cũng có thể thiền được. Chứ phải cần là khi mà ngồi đạo hữu mới còn cái tâm vô, mà khi làm việc khi nhìn thì đạo hữu không, cái đó là sai. Tức là ngồi thì nó dễ cột tâm hơn. Nhưng mà khi mà đạo hữu làm việc á thì nó khó hơn, nhưng mà chúng ta phải ráng. Thì bây giờ làm sao, tại sao mà chúng ta ngồi dễ cột tâm hơn, thì sẵn đây thầy kể cho quý vị một cái câu chuyện. Thì cái câu chuyện ở trong thầy Phật nó như thế này, có một vị thượng tọa. Thì cái vị thượng tọa này đó giỏi lắm. Tức là tam tạng kinh điển là vị thượng tọa này biết hết nằm lòng. Rồi vị thượng tọa này nói pháp coi như là thao thao bất tuyệt, coi như là Đức Phật á. Thậm chí khi mà Thế Tôn Đức Phật mà bận rồi đó, thì Đức Phật mới nhờ cái vị cư sĩ này, quên cái vị thượng tọa này, lên mà thuyết pháp thay cho ngài, dạy cho đồ chúng như vậy. Thì những mà đồ chúng, những cái vị tỳ kheo á khác mà nghe cái vị thượng tọa này thuyết pháp á, đều chứng quả là hai ngăn hết, đều chứng quả hết trơn. Mà nó lạ thay, có cái vị này có cái không có chứng quả, biết hết á, cái gì cũng biết, nhưng mà dạy người ta tu ta chứng quả, còn mình không chứng quả đó. Thì có một số tỳ kheo mới hỏi bạch Thế Tôn, tại sao lạ vậy? Tại vì vị này cái gì cũng biết mà dạy cho người ta tu người ta chứng quả, mà tại sao thượng tọa này mà không có chứng quả? Thì Đức Phật mới đưa ra một ví dụ, giống như một đoàn người mà đi vô một cái sa mạc, không vô sa mạc mà cái đoàn người ai cũng khát nước hết trơn á, nhưng mà cái thượng tọa này mới phát hiện cái giếng nước trong trước tiên. Thì thượng tọa này mới chỉ cái đó là cái giếng nước trong đó, giếng nước trong mấy ông mới tới uống. Nhưng mà các vị tỳ kheo kia đó, người ta có dây có gào người ta múc ta uống, còn vị thượng tọa này kiểu chỉ thôi không uống. Thì những người kia người ta khát người ta uống, người ta hết khát. Còn vị thượng tọa này nhìn thấy nước, nhìn thấy giếng, nhưng mà không tìm gào, không tìm dây để mà múc để mà uống, thì làm sao mà không khát được? Thì cái đó là phải chết khát thôi. Thì cũng vậy, mặc dù ổng biết nhiều, ổng học rộng, ổng hiểu nhiều, nhưng mà ổng đâu có chịu tu đâu, thấy không? Đó thì cái đó là cái ví dụ đó. Thì Đức Phật á muốn độ cho cái vị thượng tọa này, thì Đức Phật mới chọc á cái vị thượng tọa này, mỗi lần á vị thượng tọa này á vô á mà ngồi xuống á, vô mà ngồi xuống mà nghe Đức Phật thuyết pháp á, thì Đức Phật kêu ông sư rộng. Thì cái này thầy nghe từ một thầy, một sư cô giảng, thầy giảng lại quý vị thôi chứ không phải là đó. Thì Đức Phật gọi ông này là ông sư rộng. Thì khi mà vị thượng tọa đứng lên á, thì Đức Phật nói với ông sư rộng đứng lên, mới đứng lên. Rồi khi mà ông thượng tọa này bạch Đức Phật á, thì Đức Phật mới chậm lên, ông sư rộng muốn nói gì? ông Sư Rộng phát biểu thì chồng ổng lại tự nhiên cũng hổ thẹn. Ông nghĩ rằng á, là Đức Phật nghĩ ổng rằng á, mặc dù ổng hiểu nhiều biết nhiều nhưng mà bên trong á, nó động té là không có gì hết á. Thì cuối cùng á, ổng mới nguyện rằng, ổng nói bây giờ ổng xin Đức Phật cho ổng rời tăng đoàn đi, đến ngày nào á, mà ổng chứng được quả ổng mới về gặp Đức Phật, về gặp tăng chúng. Thì từ đó ổng đi, ổng đi không biết ổng đi về đâu, tìm người thất vọng quá đi, tức là ổng không còn hy vọng và bị Đức Phật chê rồi, cho nên ổng đi, ổng đi bơ thì ổng đi đến á, là vô một cái khu rừng. Khi ổng vô một cái khu rừng như vậy thì ổng gặp 530 vị thì vị A La Hán, thì gặp 30 vị A La Hán đang tu tập ở trong rừng đó. Đó. Thì khi mà ổng gặp như vậy thì các vị này rất là mừng, tại vì ổng là thầy của các vị đó. Thì trước đây ổng dạy các vị đó, cho nên vị các vị đó học từ thủ tọa này, cho nên các 30 vị đó được chứng A La Hán. Mà trong khi đó ổng có chứng, ổng tới gặp thì các vị đó những lần đệ tử, cho nên thấy thầy mình tới ai cũng mừng hết á. Tới người thì xách nước, người thì rửa chân, người thì lo nước uống, người thì lo thức ăn đó. À, thì sau khi mà ổng ăn uống rồi ổng hết này kia rồi ổng mới nói, thì ổng nói rằng á, là bây giờ ổng đến đường cùng rồi, hôm nào ổng giờ ổng dạy cho các vị, bây giờ thôi, bây giờ các vị làm sao, các vị làm sao dạy lại cho tôi làm sao chứng được A La Hán, chứng được cái thánh quả. Chứ bây giờ Đức Phật chê tôi là ông Sư Rỗng rồi, tức là tôi không có cái thực chất gì hết, chỉ có cái rỗng thét thôi, ở bên ngoài được cái mã bên ngoài chứ bên trong không có gì hết đó. Thì cái tâm lý là quý vị á, bây giờ thầy dạy quý vị mà quý vị có tu, quý vị chứng mà thầy chưa chứng, mà thầy trở lại thầy nói là quý vị dạy cho thầy, quý vị dám dạy không? Quý vị nói chứ mấy con đâu có dám, mấy con là đệ tử, làm sao quý vị, mấy con làm sao dạy cho thầy được? Cái đó là cái tâm lý. Thì các vị tỳ kheo á, 30 vị tỳ kheo cũng nghĩ vậy, cho nên thành ra vị này á, thôi nghe thầy mà nói vậy sợ quá, từ người đi hết, không dám ai ở đó. Cuối cùng á, ông cuối cùng, mà cái ông đi cuối cùng là cái vị đó mới có 7 tuổi thôi mà chứng A La Hán, quý vị thấy mới có 7 tuổi thôi, nhưng mà ổng chạy quá, ông đi không có kịp. Rồi cuối cùng cái vị thường tọa này ôm ổng lại, ông buông ông đi không có kịp, nắm cái chéo áo là ông tìm cách nào ổng cũng đi không được. Thì cuối cùng á, là ông này nói là thôi tôi không có buông, bây giờ ngài phải dạy cho tôi làm sao mà cái cách làm sao mà chứng A La Hán. Thì cái vị nói trời ơi, tôi nào giờ tôi nhỏ, tôi đâu có biết, tôi đâu có qua trường lớp nào đâu. Thì lúc mà 6 tuổi á, thì tôi đã vô rồi, khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp rồi nghe thầy giảng pháp, rồi tôi áp dụng cái lời thầy giảng tôi tu, thì tôi được chứng A La Hán, tôi chỉ biết vậy chứ bây giờ tôi dạy tôi đâu biết cách gì tôi dạy đó. Thì ông này ông nói chứ không dạy thì tôi ôm hoài không có thả đó. Thì vậy ông cái vị A La Hán 7 tuổi này mới nói là tại vì sợ á, là thầy mình sẽ không nghe mình, không tin mình, cho nên ông mới nói á, thì nó muốn như vậy á, là bây giờ những cái gì mà con nói thì thầy phải nghe, tại sợ đôi lúc nhà thầy là cao lắm rồi, con là đệ tử mà bây giờ lỡ mà con dạy thầy có những cái thầy không nghe. Ông nói á, được rồi không sao, bây giờ đến cái mức này là thầy đến đường cùng rồi, bây giờ kêu mà nhảy vô lửa mà thầy kêu mà tôi nhảy vô lửa tôi cũng nhảy nữa, nhảy vô nước tôi cũng nhảy nữa, kêu làm gì tôi làm đó. Thì trước đó nó có cái hồ, thì cái vị 7 tuổi này mới thực hành đèn. Thôi bây giờ nếu vậy thì thầy nhảy xuống cái hồ đi, cái hồ nước đi. Ông sau khi nghe nói vậy, ông chạy tới, ông nhảy cái ầm xuống nước. Khi ông nhảy xuống nước thì ông lại lên, thì ông ướt giống như một chục lọt vậy đó. Thì cái vị này á mới thương, cái vị A La Hán này 7 tuổi mới thương thấy. Nhưng mà vị này nghĩ là tìm, ông nhảy xuống cái vị này tìm cách để chạy đi, tại vì nếu ông nhảy thì ông ôm hoài làm sao chạy. Nhưng mà ông dòm lại thì thấy ông này loay hoay lóc ngóc bò lên mà thấy ướt rồi lạnh đó, này khi quá thì thấy tội nghiệp, ông quay lại thì ông kêu nhảy tiếp, nhảy như vậy á mười mấy lần như vậy, cho đến khi mà cái vị thượng tọa thì mệt lắm rồi thì ông A La Hán 7 tuổi nói với, thưa thiệt với thầy á, trời ơi con á, vô chùa á, khi mà con vô gặp Phật á, gặp ngài lúc đó con có 6 tuổi à, mà 6 tuổi nhỏ quá con có biết gì con dạy, mà con cũng đâu có qua học qua trường đời cũng như trường đạo cũng đâu có học đó. Thì ở ngoài đời con có cái trò chơi mà trò chơi dế thôi, tức là mấy đứa nhỏ ngoài đời đó chơi đá dế đó quý vị, chơi đá dế thôi. Thì bây giờ thôi nếu vậy á, cái đó là cái sở trường của con, nếu mà kêu con dạy thì con chạy dạy cái đó cho thầy. Thì ông thầy nói vậy thì sao, tức là quý vị biết rằng á, cái chơi dế là như thế này, thường thường á người ta có cái hộp, mà cái hộp đó là cái hộp 6 cạnh, mà trong cái hộp 6 cạnh á nó có một cái ngõ, tức là người ta người ta để cho một cái lỗ, một cái cạnh, một cái cạnh lỗ để mà quan sát cái con dế đó. Thì khi mà bắt con dế bỏ trong đó rồi á, để một thời gian đi, nhốt cái con dế đó, thì cái người này quan sát để mà điều khiển con dế đó. Đến một lúc nào đó thả con dế ra thì con dế á, không có dế nào mà đá bằng con dế đó. Tại nó hăng á, nó ở trong cái kính đó, nó hăng quá, nó đá rất là hay, thấy không? Đó, thì khi mà cái vị A-la-hán này thì chỉ cái biết cái chơi dế là chỉ là, nhưng mà vị thượng tọa này rất là thông minh, tại vì ổng học rộng hiểu nhiều. Khi mà ổng nghe nói vậy, ổng suy ra cái chuyện là gọi thiền đó. Bây giờ thầy mới trả lời cho nó, sau đó ổng này gọi thiền, tức là gọi thiền cái gì, tức là con người chúng ta có sáu căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cái gì. Nhưng mà khi mà chúng ta ngồi, chúng ta đóng hết năm cái căn đó, năm cái căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, chúng ta đặt đóng lại, thân chúng ta lại, thì chúng ta chỉ để cái ý thôi. Thì khi mà quý vị vô, quý vị ngồi cái gì, quý vị ngồi là quý vị điều khiển cái ý thôi. Còn cái mắt thì chúng ta nhắm lại, miệng thì chúng ta cái chẳng lẽ bây giờ chúng ta hở ra chúng ta nói chuyện, ngồi thiền sao mà nói chuyện, mắt chúng ta nhắm lại, và thân chúng ta không có cục cửa, không, rồi khẩu chúng ta không nói, thì tức là chúng ta đóng lại hết. Thì chỉ có một cái là cái ý, là chúng ta điều khiển cái ý thôi đó. Thì cái vị thượng tọa này á, thì lúc đó thì Đức Phật mới hiện tới, thì ngài hiện ra, ngài mới nói đúng rồi, ông đã nghĩ như vậy đúng. Thì làm sao, thì Đức Phật mới nói một cái câu kệ hồi nãy thầy nói với vị đó, tức là có thiền trí tệ sanh, không thiền trí tệ diệt. Thì Đức Phật chỉ nói một cái câu đó rồi Đức Phật mới biến mất. Thì như vậy ông hiểu, ông ngộ ra rồi, thì ông liên tục ông ngồi thiền 7 ngày như vậy, một tuần lễ như vậy, sau khi ngồi thiền cảm chứng A-la-hán. Cái câu chuyện đó, nó rất là hay đó, mà nó vấn đề ngồi thiền thì cũng vậy. Ví dụ như mặc dầu cái đời sống của quý Phật tử rất là bận rộn, nhưng mà một ngày á không cần ngồi nhìn ngồi nhiều, tức là ngồi một ngày như vậy đâu có thể ngồi nửa tiếng thôi, mà ngồi làm sao đừng có bỏ, tức là ngày nào cũng ngồi nửa tiếng như vậy. Ngồi đến một lúc nào đó, ví dụ khi mà đạo hữu thấy cái thời gian nhiều thì đạo hữu nâng lên cái thời gian nhiều chút, ngồi cho đến khi mà đạo hữu gột được cái tâm rồi là bảo đảm đạo hữu có thể đi đứng là ngồi, đạo hữu có thể điều khiển được hết. Nhưng mà cái cách ngồi, cái cách mà gột cái tâm lại á, nghĩa là đóng lại những năm cái căn kia mà để mà cái ý điều khiển cái ý, cái đó nó rất là quan trọng đó. Thì có cái đó là cái, chứ còn đôi lúc nhiều khi có những người một ngày ngồi có thể 5 tiếng 6 tiếng, nhưng mà người ngày khác lại không có ngồi, cứ nó không có liên tục á, cho nên nó không có linh nghiệm và nó không có hiệu nghiệm. Cho nên thành ra cái cách ngồi thiền làm sao chúng ta ngồi liên tục, không cần thời gian dài, cứ ngồi, nếu mà chúng ta có thể ngồi 1 tiếng 2 tiếng càng tốt, nhưng mà nếu không có thời gian chúng ta có thể ngồi nửa tiếng thôi đó. Thì làm sao chúng ta làm sao điều khiển nó bằng cái ý, cái tâm của chúng ta, chứ không có giống như ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng đó, tức là ngồi thiền nhưng mà cái tâm á bị chấp vô cái tiếng động của ông hòa thượng á, mài cái cục đá. Thì làm sao mà có hiệu nghiệm được, thành công được. Chúng ta ngồi làm sao những cái gì đó chúng ta bỏ hết. Ví dụ bây giờ cái cách, cái kinh nghiệm của thầy ngồi nha, thầy chỉ cho quý vị là thầy học từ Ấn Độ đó, là ngồi làm sao mình quán sát cái những cái ý, những cái cảm giác của mình. Ví dụ bây giờ thầy ngồi thì đương nhiên có những cái vọng niệm nó khởi lên chứ phải không, mà không những vọng niệm á, những cái ngứa ngáy nó hiện tùm lum, bình thường thì không thấy đâu, nhưng mà ngồi tự nhiên cái nó rột rè, rột cái cặp mắt này khó chịu lắm, rồi cái miệng cái chỗ này nó ngứa đủ thứ, mà bình thường nó đâu có gì đâu, mà khi vô ngồi nó bậy à đó. Mà nếu mà mình ngồi như vậy bậy cái đó thì phải làm sao, thì lúc đó mình phải để cái tâm, cột cái tâm lại để quan sát cái đó. Cái đó là cái nghiệp của mình, khi mình cái tâm mình tỉnh là cái nghiệp nó hiện liền. Cái nghiệp nó hiện thì mình đừng có chạy trốn cái nghiệp, mình chạy trốn nghiệp được cái đó không phải thiền. Tức là để tâm mình quan sát cái cảm giác đó, tức là theo thầy học từ ông thầy bên Ấn Độ á, ông dạy á, khi ví dụ thầy ngồi thiền cái ngứa nó lên đây, đừng có gãi là không phải là thiền, tức là gãi cái gì, nó ngứa là cái cảm giác khó chịu, mà khi mà quý vị lấy tay gãi là cái cảm giác dễ chịu, mà quý vị còn chấp cái khó chịu dễ chịu thì thôi làm sao mà thành công được. Tức là làm sao cứ để tự nhiên nó ngứa, quý vị cứ để tự tại an nhiên nó cứ ngứa, thì quý vị làm sao chỉ là người quan sát cái coi cái cảm giác nó ngứa cỡ nào thôi, thì quý vị biết là nó ngứa đúng đến một lúc nào đó tự nhiên nó biến mất hẳn, cái gì nó sanh ra rồi nó diệt đi, chứ đâu phải nó còn hoài nó ngứa hoài, nó chỉ trong một cái khoảng thời gian. Nhưng mà khi mà cái đó nó mất rồi thì những cái cảm giác khác nó liên tục như vậy. Thì cái người ngồi thiền làm sao luôn luôn lúc nào để cái tâm quan sát những cái đó, và mình quan sát đến một lúc nào đó những cảm giác đó mình có thể điều khiển nó một cách dục bình thường luôn, tức là mình ngứa hoặc là gặp những cái khổ đau đó đến mà quý vị tự tại không có bị những cái đó nó lôi cuốn quý vị, thì cái đó là cái cách tu, phải không? Là quý vị hiểu không? Chứ còn thật sự mình ngồi thiền không? Mình nghe người ta nói thiện, chửi mình, nghe một cái tiếng mà mình động tâm, mình còn cái tâm mình còn bám víu như cái đó thì làm sao mà ngồi thiền? Hoặc là nó ngứa, nó lỡ nó ngứa một chút mình chịu không nổi. Cho nên thành ra tại sao những cái vị thiền sư, người ta ngồi thiền đến mức độ mà người ta có thể kiềm được cái bệnh, có thể người ta cũng bệnh như mình chứ bộ, chứ đâu phải là các ngài không bệnh. Các ngài tu, các ngài cũng có thể bệnh ung thư, các ngài cũng bệnh sơ gan, nhưng mà tại sao các ngài không có bị chi phối bởi những cái cơn bệnh đó? Là tại vì các ngài có cái công năng tu tập, là những cái việc giống những cái ngứa ngáy, những cái gì nhỏ mà các ngài đã trải qua, cho đến những khi mà các ngài bệnh nặng rồi, các ngài có thể kiềm chế được cái bệnh nặng luôn, thì cái đó là cái cách tu. Là các ngài an nhiên tự tại trước những cái hoàn cảnh gì, trước những cái cảm giác đau đớn về thân, về tâm, là các ngài tự tại hết, thì cái đó là cái tu rồi chứ gì nữa. Cho nên thật ra khi mà chúng ta có vô thường đi nữa, chúng ta có lâm chung, chúng ta có sẽ chết đâu, thì chúng ta nghĩ rằng á, là cái đời này mình đã tự tại an nhiên thì cái đời sau là mình đi rất là nhẹ nhàng thôi. Còn thật sự bây giờ mình nói niềm niệm Phật, nhưng mà lỡ mà ai động tới cái mình nổi sân si lên, mà lỡ mình đau cái mình cũng chịu không nổi, lỡ mình nhức ra cái mình ngồi mình rên thì làm sao mà làm sao mà khi mà những cái bệnh cái mình rên xuống như vậy, thì làm sao mà mình kiềm chế được những cái bệnh nặng của mình? Nó khó mà. Thầy nói cái này nó khó chứ không phải dễ. Không có ai mà nói là tu là dễ hết trơn á. Tu rất là khó. Nhưng mà quan trọng á, làm sao á, mình phải có cái chí, cái ý chí, cái nỗ lực của mình dữ lắm, chứ không phải là tự nhiên mà ai đưa đến cho mình. Đó là như vậy. Cho nên thành ra đạo hữu hiểu thầy nói không? Đó, thì cái đó là cái cách tu. Niệm Phật cũng vậy mà ngồi thiền cũng vậy. Làm sao mình còn cái tâm mà làm sao mình tự tại an nhiên những cái đau buồn, những cái đau khổ, những cái cảm giác, những cái gì đó đến với thầy. Ví dụ bây giờ thầy á, thầy ở bên tịnh tâm hoặc là thầy ở bất cứ nhà nào, không phải là thầy cũng có cái hoàn cảnh của thầy á, thầy cũng bị cái nghịch duyên này, bị cái nghịch duyên kia, rồi bị đau đớn về thân, nhưng mà thầy đôi lúc nhiều khi thầy hiểu nó và thầy tự tại an nhiên trước cái đó, đối với thầy không có quan trọng, là tự động cái tâm thầy nó vẫn giữ an lạc như thường, thầy không có bị đau buồn những cái đó. Đương nhiên là thầy cũng vẫn bị đau buồn, nhưng mà cái khoảng thời gian á nó hiện lên, nó khởi lên không có bao lâu, nhưng mà khi mà thầy quán nó, cái đó là nó vô thường thôi. Cái đó là cái nghiệp của mình phải trả thôi. Thì tự động là cái đó tự nhiên nó biến mất. Đó. Chứ còn thật sự cái nghiệp nó đến mà mình cứ chạy trốn hoài, thật thì càng chạy trốn bao nhiêu á, thì nó càng rượt mình bấy nhiêu. Mà nó cái nghiệp á, mà mình không trả nó trong đời này thì nó càng ngày nó càng có lời. Ví dụ bây giờ quý vị mắc nợ đi, quý vị mượn nợ ai đi mà có lời đó, nếu mà quý vị trả trong bị ngân hàng đó, mượn ngân hàng quý vị mà trả thời gian ngắn thì tiền lời nó ít, nhưng mà quý vị mà trả thời gian dài coi tiền lời nó nhiều, thì cái gì cũng vậy. Cái nghiệp mà chúng ta mắc nợ thì chúng ta phải cố gắng, chúng ta trả, phải đối diện với cái nghiệp bằng cái sự thị phi, bằng cái đau đớn về thân về tâm, chúng ta phải cố gắng, chúng ta tu để chúng ta chuyển nghiệp, chúng ta trả, thì làm sao cho nó hết cái đời này. Mà nếu đời này chúng ta chưa trả hết thì đời sau chúng ta nguyện tái sanh làm kiếp người để chúng ta tiếp tục, chúng ta trả hết, không có gì mà phải sợ hết á. Tu là như vậy đó quý vị.
Dạ, thôi bây giờ cũng là thôi thầy cũng xin kết thúc cái bài thăm vấn hôm nay, thì thầy xin quý vị cùng thầy để hồi hướng.
Cũng được còn nửa tiếng nữa là chúng ta xả giới rồi.
Thầy đạo Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về tăng ca
Phật tử chúng ta tự nhiên nghỉ ha.